Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta mừng long trọng lễ Thánh Đa Minh để chúng ta nhìn về những gì mà Thánh Đa Minh đã đóng góp cho giáo hội. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay dòng Đa Minh đã có mặt trên toàn thế giới, và ngay từ khởi đầu khi mà thành lập dòng cho đến ngày hôm nay, dòng Đa Minh vẫn là một cái trụ cột của giáo hội để làm sao giữ vững đức tin đạo lý cho giáo hội. Và khi nhìn lại, chúng ta thấy hai cái điều mới mẻ mà Thánh Đa Minh đã đóng góp cho giáo hội. Điều trước tiên là thành lập dòng anh em giảng thuyết. Chúng ta biết rằng ngay từ thời Thánh Đa Minh, quyền giảng dạy lời Chúa chỉ có giám mục mới có quyền. Và như vậy, giám mục thì có những nơi diễn phải bao nhiêu năm trời mới có giám mục đến để mà giảng lời Chúa, cắt nghĩa lời Chúa cho mọi người đón nhận. Thì giờ đây trong một sứ vụ mà Thánh Đa Minh nhận ra người ta đói khát bởi lời Chúa, người ta không nhận ra được ý Chúa khi mà họ đọc lời Chúa lên. Và chính vì vậy mà Thánh Đa Minh đã lập nên dòng anh em giảng thuyết, nhất là khi phải đối diện, cụ thể là một sự kiện là khi Ngài phải đối diện với lại nhóm Cạt Ta, là nhóm bè rối có cái nhìn sai lệch về đức tin. Và Thánh Nhân đã phải đối diện và nghĩ ra là lập nên dòng anh em giảng thuyết. Dòng anh em giảng thuyết là từ đó những linh mục có quyền giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Và từ cái dấu ấn ký, giáo hội được nhiều linh mục đi rao giảng và mọi người có cơ hội để đón nhận lời Chúa một cách sâu sắc hơn. Và Thánh Nhân đã lập nên dòng anh em giảng thuyết ngay từ khởi đầu, khi mà đã có thu phục được 16 anh em đi theo con đường của mình, thì Thánh Nhân không ngại ngùng sai mỗi anh em đi một nơi để mà rao giảng tin mừng. Rồi điều mới mẻ thứ hai của Thánh Đa Minh đó là phương pháp giảng dạy. Trước đây thì giáo hội dùng lệnh truyền ở phía trên xuống và mọi người chỉ biết đón nhận. Nhưng từ kinh nghiệm khi mà đối thoại với lại nhóm Kata, thì Thánh Nhân đã nhận ra một cách để mà rao giảng, đó là đối thoại. Đối thoại để đi tìm ra con đường chân lý. Mỗi chúng ta cũng thế. Đôi khi chúng ta bị phân vân hoặc là không rõ ràng trong tâm trí của chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể chọn lựa để mà sống một cách mãnh liệt. Nhưng khi chúng ta đối thoại, chúng ta khám phá được đó là chân lý, thì chúng ta mới có thể dấn thân và sống cho trọn vẹn. Chính phương pháp đối thoại mà Thánh Đa Minh đưa ra để mà đi tìm ra chân lý, sự thật của sự sống, của tin mừng. Và chính vì vậy mà Thánh Nhân đã thu phục nhiều người có cách nhìn sai lệch, và nhiều người chưa chẳng biết Thiên Chúa đã trở về với Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Ngài để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên sứ giả của tin mừng. Trước hết là cho chính chúng ta. Chúng ta làm sao để mà nhận ra chúng ta sẵn sàng phải đối thoại. Đối thoại bằng cuộc sống, bằng cầu nguyện, bằng sự tương quan, để làm sao nhận ra được chân lý đức tin của chúng ta đang tin nhận. Và chỉ khi chúng ta nhận ra được chân lý đó thì chúng ta mới sống một cách mãnh liệt và xác tín. Nếu không thôi, chúng ta giữ đạo, sống đức tin chỉ là một thói quen. Mà một thói quen thì chưa thể tác động đến biến đổi tâm hồn chúng ta được. Chỉ khi chúng ta nhận ra thực sự đó là lẽ sống, đó là lý tưởng của chúng ta, đó là cuộc sống tương lai của chúng ta, đó là cuộc sống hiện tại của chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn và tin tưởng vào Thiên Chúa. Khi chúng ta xác tín chân lý mà chúng ta đang tin nhận và sống đó, thì chúng ta mới có thể trở nên một sứ giả tin mừng cho thế giới ngày hôm nay. Trong thế giới ngày hôm nay biết bao nhiêu trào lưu tư tưởng làm cho con người cũng bị lung lay, và chính vì vậy mà người ta hay chạy theo phong trào của đời sống. Người ta thấy gì mới, cảm thấy hay hay là lao vô, nhưng không biết những giá trị của nơi đây. Chỉ vì một điều là nơi họ chưa có nhận ra một chân lý của sự sống. Và chúng ta là những người nhận ra thì chúng ta qua đời sống của chúng ta như là mách bảo cho mọi người đã có một chân lý của sự sống hiện diện trên trần gian này, để mọi người nhận ra và vững tin vào cuộc sống này mà sống một cách tốt đẹp. Xin cho mỗi người chúng ta hãy trở nên những sứ giả của tin mừng, để qua đó chúng ta cũng sống hân hoan, niềm vui với lòng tin của mình. Và chúng ta cũng mời gọi mọi người khác, những người chưa biết nhận biết Thiên Chúa cũng nhận ra mà sống theo, để làm sao nước Thiên Chúa được xây dựng trên trần gian này trở thành một nước hiển trị trên toàn thế giới, và mọi người được sống bình an trong tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của ơn cứu độ của Đức Kitô. Amen.